Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 64 với đề tài Được Tự Do Trong Chúa, phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Phaolô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tín hữu Galati đang được hưởng địa vị phước hạnh nào? Nhờ đâu họ có địa vị đó? Chúng ta đã kinh nghiệm phước hạnh này như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tín hữu Galati cần phải có thái độ nào khi ở trong địa vị phước hạnh đó? Nguy cơ nào xảy đến nếu không vững vàng trong địa vị này? Câu hỏi thứ ba: nếu tín hữu Galati trông cậy nơi phép cắt bì, thì ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu có còn ý nghĩa gì cho họ? Chúng ta có còn trông cậy điều nào khác ngoài Chúa Giê-xu không? Câu hỏi thứ tư: theo luật pháp Môi-se thì có phải chỉ giữ phép cắt bì là trở nên trọn vẹn không? Chúng ta nhờ đâu mà được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ năm: trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì điều gì trở nên có giá trị mà Ngài ưa thích? Chúng ta đang tuân giữ điều đó như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: theo luật pháp Môi-se thì có phải chỉ giữ phép cắt bì là đã trở nên trọn vẹn không? Chúng ta nhờ đâu mà được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Chương 5, câu 4 và câu 5. Chúng ta đã học biết những nguy cơ dẫn đến sự sai lạc trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Sự cám dỗ thường không tập trung đến một cách ồ ạt, nhưng chỉ bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Tín hữu Galati không phải bị tấn công ngay rằng đừng tin cậy Chúa Giê-xu nữa, nhưng chỉ được bắt đầu bằng việc hãy tin cậy thêm nơi phép cắt bì để đảm bảo đủ điều kiện được cứu rỗi. Nhưng phía sau giáo lý tưởng chừng như đơn giản đó chính là việc kéo con dân Chúa rời xa sự tin cậy nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Nhận được nguy cơ đó, nên sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo một cách nghiêm khắc rằng: "Tôi là Phao-lô, nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép các bề, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết." Theo chương 5, câu 2. Lời khẳng định đó nhắc lại cho người Galati điều mà Phao-lô đã cảnh báo trước đó, tức là nếu không cẩn thận mà tin theo phép các bề của các giáo sư giả thì sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ địa vị tự do trong ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà trở lại với địa vị làm tôi mọi cho tội lỗi như trước kia. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Theo chương 4, câu 31 và chương 5, câu 1. Không dừng ở điều cảnh báo đó, Phao-lô còn chỉ ra cho người Galati thấy rõ sự giả dối trong chính giáo lý mà nhóm giáo sư giả này đặt ra. Ông nói tiếp trong chương 5, câu 3 rằng: "Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp." Điều này có nghĩa là nếu như ai đó trông cậy việc được cứu là nhờ vào việc làm theo luật pháp, thì không phải chỉ có làm theo một vài điều đại diện nào đó mà thôi, nhưng là phải làm trọn hết cả mọi điều mà luật pháp quy định. Vì vậy cho nên, khi nhóm người đang rao ra giáo lý mới này kêu gọi người Galati chỉ cần tuân giữ phép cắt bì nữa là đủ, thì điều đó đang mâu thuẫn với chính giáo lý mà họ đang nương dựa. Thứ nhất, họ tự đặt ra giáo lý cứu rỗi bằng ý riêng của mình. Theo quy định trong luật pháp Môi-se thì phải giữ trọn cả hệ thống luật pháp, chứ không chỉ một vài điều luật nào đó mà thôi. Nhưng tại đây, những người chủ trương Do Thái giáo thì lại đang cố thuyết phục rằng chỉ cần trở nên người Do Thái thông qua hình thức cắt bì là đủ. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng việc đưa ra giáo lý này cho thấy họ dùng ý riêng mình xen lẫn vào chân lý của Đức Chúa Trời, tạo thành một giáo lý sai lệch và muốn dẫn dụ người khác tin theo. Đây là cách mà phe Pharisee đã áp đặt để chất thêm gánh nặng cho người Do Thái suốt bao thế hệ qua. Chúa Giê-xu đã từng nói về họ rằng: "Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm, sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người." Ngài cũng phán cùng họ rằng: "Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình." Theo Phúc Âm Mác chương 7, từ câu 6 đến câu 9. Chúa Giê-xu đã thẳng thắn chỉ vào sự sai trật đến mức không thể chấp nhận được của nhóm giáo sư người Pha-ri-si này. Có thể rất nhiều người đã cúi đầu ngưỡng mộ họ là những người uyên thâm về kinh luật và nghiêm khắc tuân giữ luật lệ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu biết rõ điều mà họ tỏ ra mình đang tuân giữ cách nghiêm khắc đó chỉ là những điều thêm thắt từ ý riêng của họ mà thôi. Còn chân lý trong luật pháp Môi-se thì họ lại không hết lòng làm theo. Thứ hai, họ bắt người khác làm điều mình không thể làm. Những người chủ trương Do Thái giáo này biết rất rõ rằng để có thể được xưng công bình nhờ luật pháp thì cần phải tuân giữ trọn hết cả mọi điều quy định trong hệ thống kinh luật này. Với cá nhân họ, họ vốn biết rằng mình không thể nào có thể đủ sức làm trọn, thế nên họ chỉ làm những điều thông thường với mục đích để người ta nhìn thấy rồi bỏ qua những điều luật quan trọng khác. Điều đó cho thấy rõ họ vốn nhận biết mình không thể được cứu nhờ vào việc trông cậy thực hiện trọn hết luật pháp. Chúa Giê-xu lên án đó là những người giả hình, có nghĩa họ chỉ là những người đóng kịch bên ngoài, còn bề trong thì đầy những điều gian ác. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình. Vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dẫy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Theo Phúc Âm chương 23, từ câu 23 đến câu 28. Những giáo sư giả đang tấn công tín hữu Galati chắc chắn cũng thuộc vào nhóm người chủ trương luật pháp này. Và Phao-lô chỉ cho tín hữu Galati biết rõ những điều sai trật hoàn toàn trong giáo lý, thậm chí trong cả cách sống của họ nữa. Bài học áp dụng. Ngày nay, xung quanh chúng ta đang xuất hiện quá nhiều tôn giáo và giáo phái sai lạc. Điều chúng ta đặc biệt lưu ý là nhiều giáo lý tà giáo cũng sử dụng kinh thánh và có vẻ gần giống với niềm tin mà mình đang đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế nhưng, nếu như quan sát kỹ lưỡng hơn, chúng ta sẽ thấy rằng trong giáo lý đó có thêm những hình thức mới, những điều tuân giữ mới mà vừa nghe qua thấy rằng cũng rất hợp lý. Chúng ta phải làm sao? Lời Kinh Thánh đã khẳng định, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Theo Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 12. Cho nên điều đầu tiên chúng ta biết rằng chỉ có một con đường cứu rỗi duy nhất trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và bên cạnh đó, cách thờ phượng khiến Đức Chúa Trời vui lòng và chấp nhận đó chính là thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Lẽ thật ở đây chính là lời Đức Chúa Trời đã được bày tỏ một cách rõ ràng trong Kinh Thánh. Mọi người tin Chúa cần phải học hỏi, tra xem lời Chúa cách cẩn thận để thực hành đời sống tin kính, không xa vào sự cám dỗ của những hình thức thờ phượng bằng ý riêng do con người thêm thắt vào. Chúng ta cũng nhận thấy sự xuất hiện quá nhiều những giáo lý, niềm tin trên thế giới hiện nay cho thấy nhu cầu tâm linh rất lớn của con người, mong tìm biết ý muốn của đấng tạo hóa tối cao mà thờ phượng. Nhưng vì chưa nhận biết Đức Chúa Trời cách chính xác, cho nên mọi người cứ thờ phượng theo ý riêng của mình hoặc theo sự hướng dẫn của ý riêng người khác. Nhưng Chúa Giê-xu đang kêu gọi con người một cách trực tiếp rằng, hãy đến với Ngài, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14, câu 6. Hãy đến với Chúa Giê-xu, tin Ngài và thờ phượng Ngài cách phải lẽ để chúng ta nhận được sự cứu rỗi, trở nên con dân thiên quốc. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4, từ câu 31 đến chương 5, câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 65 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mau đến theo Ngài, dòng thuyền thu vô tha giữa tôi sạch lòng này thật trắng trong ngoài. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn Ngài. Dẫu gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường.